được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 13 đến câu 10, từ câu 14 đến câu 30. Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Đoạn chủ lên đường. Tức thì người đã nhận 5 ta lân đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Xong, người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến, đem 5 ta lân khác nữa và thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi 5 ta lân, đây này, tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến, hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận 2 ta lân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi 2 ta lân. Đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ, ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người chỉ nhận 1 ta lân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra. Nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa xin trả cho Chúa. Xong chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ giữ và biết nhát kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra. Vậy thì ngươi hãy đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy, các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Xin kính mời hội thánh cùng ngồi. Xin kính mời mục sư.
Trân trọng kính chào hết thảy con cái quý cháu của Chúa trong hội thánh. Cảm ơn Chúa vì thì giờ chúng ta được cùng nhau suy gẫm lời của Chúa. Thưa hội thánh, ở trong phần đầu của Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 25, từ câu 1 đến câu 13, Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn 5 người, 5 nàng dâu khôn và 5 nàng dâu dại để nhắc nhở chúng ta về sự tỉnh thức trong đợi ngày Chúa chúng ta sắp trở lại. Lẽ ra chúng ta cũng cần nên học về cái phân đoạn Kinh Thánh này. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học về cái phân đoạn Kinh Thánh vừa tra xem. Trước khi chúng ta cùng suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh đó, thì chúng ta cũng cần được nhắc nhở về sự tỉnh thức trong đợi ngày Chúa trở lại. Thưa hội thánh, ở trong thời của Chúa Giê-xu thì một nàng dâu Do Thái, cô không biết đích xác cái khi nào là thời điểm tân hôn bắt đầu. Khi một thiếu nữ Do Thái nhận lời cầu hôn của một chàng rể, thì chàng rể sẽ trở về nhà cha mình và sửa soạn một cái căn phòng dành cho cô dâu. Và chỉ khi nào cái căn phòng cho cô dâu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì chàng rể mới trở lại để rước cô dâu và tiệc cưới sẽ bắt đầu. Và cái điều vui nhất theo cái phong tục của người Do Thái đó là chàng rể luôn luôn đến rước dâu vào lúc mà cả gia đình bên nhà gái không ngờ được, và thường là ban đêm. Và khi nhà trai đến để rước dâu thì có một người đi trước và la lên rằng là: Kia, chàng rể đang đến. Vì vậy mà nhà gái luôn luôn phải ở trong cái tư thế chờ đợi sẵn sàng, và nàng dâu phải cầm đèn được hấp sáng ở trên tay. Đây là cái cảnh quan mà Chúa Giêsu kể về cái thí dụ năm nàng dâu khôn và năm nàng dâu dại. Khi có tiếng gọi thì năm nàng dâu khôn đã sẵn sàng chờ đón chàng rể, nên đèn của họ được thắp sáng với dầu được đầy ở trong đèn. Còn năm nàng dâu dại thì bởi vì họ không lo chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón chàng rể, cho nên khi chàng rể đến thì mới lật đặt thắp đèn lên, và họ phát hiện ra rằng cái đèn không thể thắp được bởi vì dầu ở trong đèn nó bị cạn rồi. Lúc đó họ mới loay hoay đi mượn dầu của những người khác, nhưng mà không còn kịp nữa. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, sự sẵn sàng cho sự hiện đến của nước trời nó đòi hỏi chúng ta phải tập trung vào sự chuẩn bị cho đời sống của mình bằng cách nhìn vào Chúa, nhìn chăm nơi Chúa và trung tín thi hành mọi trách nhiệm mà Chúa đã giao cho chúng ta. Vì vậy mà xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn được sự nhắc nhở và biết rằng sự đảm bảo cho linh hồn của mình nó tùy thuộc vào đức tin và nếp sống đạo của mỗi cá nhân chúng ta, chứ không phải là chuyện chúng ta có thể hưởng kế được cái sự cứu rỗi ở nơi người khác. Và chúng ta cũng được nhắc nhở rằng ngày của Chúa đến nó rất là bất thình lình. Không ai biết được khi nào chúng ta sẽ qua đời, hoặc là khi nào Chúa của chúng ta sẽ trở lại. Bởi vì chúng ta được biết rằng ngày Chúa chúng ta trở lại thình lình như kẻ trộm. Vì vậy nếu chúng ta không tỉnh thức sẵn sàng chờ đợi Chúa bằng cái nếp sống tin kính đẹp lòng Chúa, chúng ta có thể mất cơ hội đi với Chúa như là năm cô dâu dại. Đừng nghĩ rằng mình còn có thể chần chừ và mãi lo tìm kiếm những gì thuộc về đời tạm này mà lơ là đời sống tâm linh của mình. Đừng nghĩ rằng chúng ta có thể hẹn một ngày nào đó chúng ta hãy quan tâm đến tâm linh của mình, vì chúng ta biết rõ rằng ngày mai của chúng ta không nằm trong tay của chúng ta, nhưng nằm trong tay của Chúa. Vì vậy, xin Chúa cho chúng ta hãy chú tâm vào tâm linh của mình, tìm kiếm Chúa và sự công bình của Ngài. Giữ lòng tin kính Chúa, yêu mến Chúa, sống theo lời của Chúa dạy, và nhờ cậy Chúa trung tín trong sự phục vụ Chúa như Chúa mong muốn Chúa giao phó cho chúng ta. Hôm nay chúng ta cùng nhau học lời của Chúa trong phần đọc Kinh Thánh từ câu 14 đến câu 30. Chúa Giêsu dùng thí dụ về các ta lân để dạy chúng ta về đời sống trung tín hầu với Chúa. Chúng ta cùng đến với Chúa trước khi cầu nguyện để xin Chúa soi sáng chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đến với Chúa trong thời giờ này, nguyện xin Thánh Linh của Chúa hiện diện giữa chúng con, soi sáng và cho chúng con hiểu lời Chúa, giúp chúng con ghi nhớ và sống theo lời Chúa dạy. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp đồng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa hội thánh, sau khi dạy dỗ về sự tỉnh thức chờ đợi ngày của Chúa trở lại một cách bất thình lình và nhấn mạnh việc con cái của Chúa cần khôn ngoan tìm kiếm Chúa và sự công bình của Ngài một cách trước hết, thì Chúa cho chúng ta thấy đó là cái cách lựa chọn sống khôn ngoan theo lời Chúa dạy. Có thể theo cái nhìn của người đời đó là sự lựa chọn mà họ không muốn, nhưng mà là con cái của Chúa, Chúa muốn chúng ta lựa chọn điều đó. Và đây mới là điều còn lại đời đời cho chúng ta. Chúng ta biết rằng là khi chúng ta trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời về sự công bình của Ngài, thì Chúa cũng sẽ toan liệu cho chúng ta những điều mà chúng ta có cần khi chúng ta còn đang sống ở trên đời này nữa. Và lời của Chúa nhắc chúng ta nhớ điều đó. Một nhà thần học, ông nói rằng không có một cái nhà băng nào ở trên trần gian này mà nó hoàn toàn đảm bảo là vĩnh cửu được. Chỉ duy có nhà băng ở trên trời, thì nếu chúng ta đầu tư vào đó, mọi điều chúng ta tập trung vào đó, thì mới còn lại đời đời mà thôi. Vì vậy mà ở trong tinh thần sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa chúng ta trở lại, ở trong tinh thần ưu tiên đầu tư vào cái ngân hàng vĩnh cửu ở trên trời, tìm kiếm Chúa và sự công bình của Ngài, thì Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta về đời sống trung tín hầu với Chúa. Và Chúa dùng cái thí dụ về các ta lân để minh họa cho sự dạy dỗ này. Ở trong câu 14, chúng ta thấy Chúa Giêsu kể về một người chủ lên đường đi xa. Và Chúa nói rằng nước thiên đàng giống như cái người chủ kia đi xa. Đi xa và sẽ trở lại. Và điều này Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta về việc Chúa đã thăng thiên về trời. Và một ngày kia Chúa sẽ trở lại. Đây là điều chắc chắn, thưa quý ông bà anh chị yêu dấu. Chúa đã trở về trời sau khi Ngài phục sinh. Và Chúa đã nói chắc chắn rằng một ngày kia Chúa sẽ trở lại để chung kết quả đời tạm này. Phúc âm Giăng đoạn 14 câu 3, lời của Chúa chép rằng: khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cha ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Và khi người chủ này đi xa, ông gọi ba người đệ tử của mình đến và giao cho họ những ta lân. Chúng ta thấy Chúa kể ở trong câu 15 đến câu 30. Và câu 15 chép rằng: chủ giao cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy tài của mỗi người. Người này, người kia, người khác, hay là ba người đầy tớ trong câu chuyện này là chỉ về ai, thưa quý con cái yêu dấu của Chúa? Có phải là chỉ về những mục sư truyền đạo không ạ? Có phải là chỉ về những chấp sự trong ban chấp hành hội thánh không ạ? Dạ thưa, người này, người kia, người khác, những đầy tớ được chỉ ở trong câu chuyện này là chỉ về tất cả mỗi một con cái của Chúa. Bởi vì thưa hội thánh, ở trong Kinh Thánh nhiều chỗ cho biết ý nghĩa của chữ đầy tớ tùy vào mỗi bối cảnh. Đối với chúng ta là con cái của Chúa thì cái chữ đầy tớ Chúa có ý nghĩa là, thứ nhất, người thuộc về Chúa. Chúa Giêsu phán ở trong Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 10 đến câu 12 rằng: cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là Đấng Christ. Tất cả chúng ta đã được Chúa cứu chuộc từ địa vị hư mất, trở nên con cái của Chúa. Và Chúa là chủ của chúng ta, thưa quý con cái yêu dấu của Chúa. Và cái ý nghĩa thứ hai của cái chữ đầy tớ Chúa đó là người phục vụ Chúa, rao giảng lời Chúa, được chép vào trong Ma-la-chi đoạn 4 câu 7, Roma đoạn 1 câu 1, Philip đoạn 1 câu 1, Gia-cơ đoạn 1 câu 1, rất là nhiều chỗ trong Kinh Thánh cho chúng ta biết đầy tớ Chúa là những người phục vụ Chúa, rao giảng lời Chúa. Và một ý nghĩa nữa của cái cụm từ đầy tớ của Chúa đó là người quản lý, coi sóc những ân tứ và mọi thứ ơn của Chúa ban cho, và dùng những cái ơn đó để làm lợi ích cho công việc nhà Chúa. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 10, sứ đồ Phi-e-rơ nhắc chúng ta rằng mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy rằng đây tới Chúa không chỉ là về mục sư hay là các chấp sự, mà là tất cả mỗi một chúng ta là con cái của Chúa. Không ai hơn ai, không ai quý trọng hơn ai, không ai xứng đáng hơn ai, nhưng mà cả mỗi một chúng ta đều xứng đáng trước mặt Chúa, đều được Chúa quý trọng và Chúa dùng để hầu với Chúa, để làm lợi ích cho Chúa từ những cái ơn mà Chúa ban cho mỗi một chúng ta. Có thể là những người lo ẩm thực cho hội thánh, có thể là những người dọn dẹp, chuẩn bị nhà của Chúa một cách tinh tươm sạch sẽ mỗi ngày thứ bảy, có thể là những người dạy thiếu nhi, vâng vâng, tất cả đều là những người thuộc về Chúa, đều là những người phục vụ Đấng Christ. Và ở trong câu chuyện, người chủ biết khả năng khác nhau của những người đầy tớ, vì thế ông giao cho mỗi người một số vốn, tức là những cái ta lân đó, một cách thích hợp để người đầy tớ đó có thể quản lý và làm lợi ra cho chủ của mình. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 6 đến câu 7, sứ đồ Phao-lô dạy dỗ chúng ta rằng Đức Chúa Trời ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng ban cho của Đấng Christ. Thưa quý ông bạn chị mi dấu, Ở trong thời của Chúa Giê-xu thì một đơn-ê có giá trị bằng một ngày công lao động. Chúng ta đã học điều đó rồi ạ. Và một năm lương thì khoảng bằng 400 đơn-ê. Và các nhà dạy kinh cho biết một ta lân thì nó tương đương khoảng vào 6.000 đơn-ê. Tức là một ta lân nó có giá trị tiền công, tiền lương của một người trong 16 năm. Thưa quý ông bạn chị dâu, như vậy chúng ta thấy là muốn có một ta lân thì cần có 16 năm để lao động làm ra nó. Đây là một số vốn vô cùng lớn. Và Chúa giao 5 ta lân cho người đầy tớ này, 2 ta lân cho người đầy tớ khác, 1 ta lân cho người đầy tớ nọ. Chẳng ai nhận được nhiều hơn hoặc là ít hơn cái khả năng mà mình có thể làm lợi ra. Bởi vì ông chủ biết rõ khả năng của mỗi một người khác nhau và ông giao cho mỗi người đầy tớ đúng với cái khả năng của họ. Bởi vì nếu mà người chủ giao cho một người đầy tớ cái số vốn vượt quá khả năng của họ thì nếu thất bại, họ có thể đổ lỗi rằng ô ông chủ bắt buộc tôi làm cái phần việc quá cái sức của tôi, quá khả năng của tôi. Vì vậy mà chúng ta thấy ở đây, nếu sự thất bại có thể xảy ra thì đó chỉ có thể là người đầy tớ đó lười biếng và không chịu làm lợi ra cho ông chủ mà thôi, chứ không phải là mình không có khả năng, không có cái ơn tứ hoặc là không được giao cái ta lân. Cái ý nghĩa của ta lân ở trong thí dụ này là chỉ về những cái ân tứ, những cái khả năng mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta một cách khác nhau. Đây có thể là thời gian, tiền bạc, tài năng, sức khỏe, vân vân. Tất cả mọi điều chúng ta có là do Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta là những quản gia mà Chúa giao để quản lý những cái ơn, những cái khả năng mà chúng ta có. Và Chúa muốn chúng ta sống đem ích lợi cho công việc Chúa bằng những cái gì mà Chúa đã ban cho chúng ta. Ở trong Roma đoạn 12 câu 6 đến câu 8, sứ đồ Phaolô ông nhắc chúng ta rằng vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà lòng. Giống như người chủ ở trong cái thí dụ này giao các ta lân cho đầy tớ của mình một cách khác nhau, thì Chúa cũng ban cho mỗi người chúng ta những cái khả năng, những cái cơ hội, những cái công việc, những cái tài sản khác nhau. Bởi vì Chúa biết rõ mỗi một chúng ta. Chúa có chương trình khác nhau cho chúng ta một cách tốt đẹp đối với cá nhân mỗi một chúng ta. Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy dùng những cái ơn, những cái khả năng, những gì Chúa ban cho để hầu vị Chúa, để làm ích lợi cho công việc Chúa. Cho nên chúng ta cần xem những cái tài năng, những cái ơn, những cái gì mà Chúa ban cho mình là điều mà Chúa muốn chúng ta dùng để làm lợi ra cho công việc Chúa, để làm lợi trong cái công việc, cái công tác thiêng liêng của nhà Chúa. Và chúng ta thấy cái vấn đề ở đây không phải là chúng ta có nhiều hay ít khả năng, không phải là chúng ta có nhiều hay ít cái cơ hội, mà là cái tâm tình yêu mến Chúa của chúng ta, cái sự tận tụy hết lòng và trung tín của chúng ta với những gì Chúa đã ban cho chúng ta, và chúng ta có làm lợi ra cho Chúa hay là không. Làm lợi cho Chúa không phải là chúng ta làm gì quan trọng hay là không, mà chúng ta làm như thế nào. Làm lợi cho Chúa trước hết là phải phát huy tối đa những gì Chúa ban cho mình. Nó như là cái cây đâm chồi nảy lộc ra hoa cái trái, và chúng ta phải phát triển tài năng, mở mang cái trí tuệ của chúng ta là điều đẹp lòng Chúa, là điều làm sáng danh Chúa. Làm lợi cho Chúa cũng đem lại cái lợi ích cho tha nhân của mình. Chúng ta góp phần vào cái sự thịnh vượng, an lạc chung của xã hội cũng là làm lợi cho Chúa, thưa quý ông bà, anh chị, chị dâu. Và sau hết, Nhưng mà cũng là quan trọng hơn hết là chúng ta làm lợi cho Chúa bằng việc mở mang vương quốc của Chúa bằng những gì Chúa đã ban cho mình. Chúng ta hãy góp phần để cho những người chưa biết Chúa, họ được biết đến danh của Chúa, họ được cứu rỗi như chúng ta, họ được thêm vào trong hội thánh để gây dựng và phát triển hội thánh của Chúa. Corinto thứ nhất đoạn 7 câu 17, sứ đồ Phaolô dạy chúng ta rằng: rốt lại ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa ban cho mình và theo như Đức Chúa Trời đã gọi mình. Chúng ta có trách nhiệm phải tận dụng những gì Đức Chúa Trời đã ban cho. Vấn đề không phải là chúng ta có bao nhiêu, nhưng mà là chúng ta đã tận dụng những gì Chúa đã ban cho mình như thế nào. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, chúng ta cần nhớ rằng Chúa Giêsu phán: cách lâu ngày chủ của các đầy tớ ấy trở về tính sổ với họ, ở trong câu 19. Vì vậy mà chúng ta biết rằng khi mà Chúa Giêsu tái lâm, lúc đó Đức Chúa Trời sẽ đòi dân sự của Chúa, đòi mỗi một chúng ta đến trước mặt Chúa, và mỗi một người phải khai trình với Chúa về việc mình đã sử dụng những ân tứ, những cái gì mà Chúa đã ban cho mình như thế nào. Không một ai được miễn trừ, thưa quý ông bà anh chị dâu. Vì vậy mà chúng ta hãy xem hai người đầy tớ đầu tiên. Người đầy tớ được nhận lãnh 5 ta lân, người đầy tớ nhận lãnh 2 ta lân. Chúa đã nói về họ như thế nào ở trong câu 16 đến câu 17, câu 20, câu 23. Thưa quý ông bà anh chị dâu, đầy tớ ngay lành trung tín là đầy tớ chịu khó làm việc và kết quả cho chủ của mình. Ở trong câu chuyện, Chúa Giêsu nói rằng người đầy tớ đã nhận 5 ta lân, lập tức đi kinh doanh và làm lợi ra được 5 ta lân khác. Người nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra thêm 2 ta lân nữa. Chúng ta thấy hai người đầy tớ này biết cái mục đích chủ của mình giao tài sản, giao cái vốn của mình, cái vốn cho mình. Và họ cũng biết cái vai trò của họ là gì, và họ đã trung tín làm cái việc mà chủ đã giao cho. Vì vậy mà thưa quý ông bà anh chị mi dâu, ngay khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của đời sống mình, chúng ta đã được Chúa ban cho quyền phép được trở nên con cái của Đức Chúa Trời, trở thành công dân nước trời. Chúng ta được ban cho Thánh Linh, kèm theo đó là những cái ân tứ, những cái ta lân, những cái khả năng khác nhau để có thể phục vụ tốt trong hội thánh của Chúa, phục vụ tha nhân. Vì vậy, những cái ta lân ngày nay chính là sự sống của chúng ta, là thời giờ của chúng ta, là tài sản của chúng ta, là sự khôn ngoan, là tài năng, hay bất kỳ mọi điều nào mà chúng ta được Chúa ban cho. Chúng ta biết rằng những gì chúng ta sở hữu không phải là do chúng ta có được bằng chính mình, mà là do Chúa ban cho. Vì vậy, tất cả những điều đó là Đức Chúa Trời giao cho chúng ta quản lý, và Chúa muốn chúng ta làm lợi ra. Chẳng hạn như ở trong hội thánh của chúng ta, những người trong hội thánh chúng ta có khả năng khác nhau, có những người có tài năng về âm nhạc, có những người có tài năng về kỹ thuật, và hầu vì Chúa trong những cái vai trò đó. Thế còn những người khác không có cái khả năng về âm nhạc, về kỹ thuật hay là cái tài ăn nói, thì nghĩ rằng ô tôi không có một cái ân tứ khả năng gì. Nhưng mà thưa quý ông bạn chị bị giấu, Chúa có thể dùng một người trong những cái công việc khác nhau. Chẳng hạn như lúc nãy chúng ta đã nói về những người có không khó trong việc dọn vệ sinh, hay là chuẩn bị nhà của Chúa một cách tươm tất để hầu thánh của Chúa có thể thờ phượng Chúa một cách vinh hiển danh Chúa như thế này. Hoặc là những người trang trí cắm hoa cho hội thánh. Hoặc là những người hướng dẫn các em thiếu nhi, tất cả vân vân. Và ở đây tôi cũng thấy rằng là chúng ta cần ghi nhận công khó của những người lo về ẩm thực cho hội thánh chúng ta trong những cái dịp mà hội thánh chúng ta có sự thông công qua những bữa ăn. Và ở đây tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng tất cả chúng ta ghi nhận cái công khó này của những người lo ẩm thực cho hội thánh. Và dĩ nhiên điều này là điều tốt đẹp. Điều duy nhất mà tôi ước ao rằng hội thánh của chúng ta hãy lo tập trung vào sự thờ phượng Chúa và sự lắng nghe lời của Chúa hơn là làm những việc như là Ma-thê làm. Những việc về ẩm thực, tôi ước ao rằng xin Chúa soi sáng để cho những người có trách nhiệm trong cái việc nấu ăn sẽ làm sao để đến cái giờ thờ phượng Chúa, bắt đầu từ lúc bắt đầu thờ giờ thờ phượng Chúa cho đến kết thúc giờ thờ phượng Chúa thì chúng ta không làm một việc gì hết ngoài trừ tập trung vào việc thờ phượng Chúa, thưa quý ông bạn chị em dâu, và chắc chắn Chúa sẽ ban phước bội phần cho những người đó. Chúng ta thường nói rằng những người này có ta lân, Chúa ban cho họ để sử dụng làm ích lợi cho công việc Chúa. Không phải là chúng ta phải có những cái tài năng xuất sắc hoặc là có những cái cơ hội đặc biệt, chẳng hạn giống như là Billy Graham, thì mới là những người hầu với Chúa, những người làm lợi ra cho công việc Chúa một cách rất là đáng ghi nhận. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong lịch sử của Hội Thánh có một người tên là Edward Kimball. Ông là một tín hữu rất là bình thường. Nhưng mà một lần nọ, ông làm quen với một thanh niên. Ông làm chứng về Chúa qua đời sống của ông. Và cuối cùng chàng thanh niên đó đã tin Chúa. Và sau đó, chàng thanh niên này đã trở thành nhà truyền giáo vĩ đại Moody. Ông là người đã có ảnh hưởng trong công tác truyền giáo trên toàn thế giới của Hội Thánh, thông qua những cái chương trình rất là lớn, những cái học viện, những cái chủng viện đào tạo ra biết bao nhiêu những người đại tá Chúa, những cái cơ quan in ấn những cái ấn phẩm cơ đốc giáo rất là hữu ích cho công việc nhà Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, Chúa giao cho mỗi chúng ta mỗi cái khả năng, mỗi cái ta lăng khác nhau. Chúng ta hãy cậy ơn Chúa với những cái ta lăng, những cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta, hãy hầu về Chúa. Trước khi về trời, chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-xu đã giao phó cái công việc truyền giảng tin lành cho tất cả mọi một con cái của Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta hãy cậy ơn Chúa để thực thi công việc này bằng cái khả năng, bằng ơn Chúa ban cho mình. Thưa quý ông bà, anh chị mi dâu, trong những tháng ngày ngắn ngủi chúng ta sống ở trên đất, xin Chúa cho mọi người chúng ta hãy hết lòng làm lợi cho công việc nhà Chúa. Chúng ta cần đầu tư ngay những gì mà Chúa đã ban cho mình vào những công tác làm lợi cho nhà của Chúa, như là người đại tớ trung tín nhận 5 ta lăng làm lợi ra 5 ta lăng, nhận 2 ta lăng làm lợi ra 2 ta lăng. Và khi Chúa của chúng ta trở lại, Chúa nói gì với những người đầy tớ ngay lành trung tín? Chúa Giê-xu phán rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Thưa quý ông bạn chị mi dâu, những người đầy tớ ngay lành trung tín được Chúa khen thưởng. Chúng ta thấy người chủ khen người đầy tớ nhận 5 ta lăng và người đại tớ nhận 2 ta lăng như thế nào? Tốt lắm, con rất ngay thật, trung thành. Con đã trung thành trong việc nhỏ nên được ủy thác như việc lớn. Con hãy đến đây chung vui với ta. Thưa quý ông bạn chị em dâu, có thể chúng ta không có cơ hội để hầu việc Chúa, không có tài năng để hầu việc Chúa giống như Billy Graham. Nhưng mà nếu chúng ta trung tín trong từng cái cơ hội, từng cái ơn nhỏ mà Chúa ban cho mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa đền đáp một cách xứng đáng như Billy Graham hay là như Moody. Ông có một đại tá của Chúa, ông nói rằng khi mà chúng ta lên diễn đàn thì chắc chắn chúng ta có thể nhìn thấy nhiều cơ đốc nhân đứng bên cạnh Billy Graham, đứng bên cạnh Moody. Mà những người đó, khi họ còn sống ở dưới thế gian này, họ không được ai biết đến cả. Họ có thể chỉ là những người quét dọn, lau chùi nhà thờ, rất là bình thường, không ai biết đến. Họ có thể là những người đi đổ rác cho Hội Thánh. Nhưng mà Chúa đều ghi nhận cái công khó, ghi nhận cái việc họ đã dùng cái ơn, dùng cái cơ hội Chúa ban cho để làm lợi ra công việc nhà Chúa. Và họ đều đứng ngang hàng với những người đã được Chúa ban cho cái cơ hội, cái tài năng lớn như Billy Graham. Tất cả đều ngang bằng nhau và được xứng đáng ở trong nước của Chúa như nhau, thưa quý ông bà anh chị dâu. Và đây là điều khích lệ cho mỗi một chúng ta để hết lòng hầu với Chúa, dù trong cái ơn, dù trong cái cơ hội nhỏ bé Chúa ban cho chúng ta. Cái điều thứ nhất chúng ta thấy Chúa khen người đầy tớ nhận 5 tá lăng và người đầy tớ nhận 2 tá lăng. Đây là một cái vinh dự cho mỗi một chúng ta khi được Chúa của cả hoàng vũ khen tặng chúng ta là đầy tớ ngay lành và trung tín. Chúa phán rằng là được lắm, well done. Thưa quý ông bà anh chị bị dâu, Chúa của chúng ta không bao giờ hứa ban cho chúng ta sự giàu có, nhưng Ngài hứa ban cho chúng ta cơ hội để đầu tư đời sống của mình vào những gì có giá trị đời đời. Và trách nhiệm của chúng ta là trung tín sử dụng và làm lợi ra cho Chúa những gì Chúa đã giao cho chúng ta. Trung tín với Chúa nghĩa là mình được Chúa ban cho như thế nào thì mình phục vụ Chúa như thế đó. Chúng ta rất có thể dễ nhìn vào cái khả năng, nhìn vào cơ hội của người khác và nói rằng ồ tôi, Chúa không ban cho khả năng, Chúa không ban cho cơ hội như họ, cho nên thôi tôi không có hầu với Chúa. Nhưng Chúa cho chúng ta thấy rằng Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta trung tín phục vụ Chúa theo cái khả năng mà Ngài ban cho chúng ta, trung tín góp phần hầu về Chúa theo cái khả năng, cái ân tứ Chúa ban cho cá nhân mỗi chúng ta. Và trung tín với Chúa có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng chân thật, cũng sống với con người thật của mình, không đòi hỏi, không có phô trương. Chúng ta biết rằng khi một người hầu về Chúa, người hầu về Chúa đó vì Chúa mà làm chứ không vì người ta mà làm. Và trung tín với Chúa cũng có nghĩa là trung thành trước sau như một, không có dời đổi. Chúng ta bắt đầu hầu về Chúa với tinh thần sốt sắng như thế nào thì xin Chúa cho chúng ta cứ luôn luôn giữ tinh thần đó. Ở trong tiếng Việt có một cái cụm từ gọi là đầu voi đuôi chuột. Tước ao rằng là không một ai trong chúng ta hầu về Chúa theo kiểu đó. Có nghĩa là lúc đầu thì rất là sốt sắng hầu về Chúa, mới dần dần vì một lý do nào đó, cái tinh thần sốt sắng hầu về Chúa đó nó bị teo tóp dần và bị vơi dần đi. Và trung tín với Chúa nghĩa là chúng ta tiếp tục phục vụ Chúa, tiếp tục dâng hiến, tiếp tục yêu thương, tiếp tục chia sẻ như chúng ta đã làm khi chúng ta mới tin Chúa, cho đến ngày chúng ta gặp Chúa. Hãy xét lại chính mình. Tôi đã thật sự trung tín, đã thật sự chu toàn những cái công việc Chúa đang giao cho tôi ở trong hội thánh, ở trong gia đình của tôi và ở giữa cộng đồng mà tôi đang sống hay là chưa? Đối với những người có lòng trung tín, Chúa phán rằng, được lắm. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, có cái phần thưởng nào quý hơn là được Chúa khen như vậy không? Thưa quý ông bà anh chị em dâu. Và cái phần thưởng thứ hai Chúa ban cho người đầy tớ trung tín đó là được Chúa tin cậy. Người phục vụ Chúa trung tín với Chúa thì sẽ được Chúa tin cậy và giao trách nhiệm nhiều hơn. Chúa phán rằng ta sẽ lập người coi sóc nhiều hơn. Có thể như người nói ôi như vậy Chúa cho tôi thật, Chúa đẩy cho tôi thêm trách nhiệm, tôi sợ quá giống là tôi phải né đi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị bị dấu, không dễ gì để được Chúa phán rằng Chúa sẽ lập chúng ta coi sóc nhiều hơn. Bởi vì chúng ta được ơn của Chúa thì Chúa mới cho chúng ta được hầu vừa Chúa nhiều hơn. Và chúng ta phải thấy rằng đó là cái vinh dự của chúng ta, cái điều mà chúng ta cần phải ao ước nhiều hơn. Và cái phần thưởng thứ ba Chúa ban cho người đầy tớ trung tín đó là họ được hưởng sự vui mừng của Chúa. Chúa phán rằng hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Thưa quý ông bà anh chị bị dấu, vì chúng ta chưa về thiên đàng cho nên chúng ta không thể nào hình dung hết sự vui mừng ở trong nước của Chúa khi thấy Cha Thiên Thượng đang mỉm cười với chúng ta. Tuy nhiên chúng ta có thể suy nghiệm một phần nào cái niềm vui mừng ấy ở trong hiện tại. Đó là chúng ta thật vui sướng khi thấy cái công lao của mình đổ ra ở trên trần gian này nó không hề vô ích, thưa quý ông bà anh chị bị dấu. Cái công lao chúng ta đổ ra trên trần gian này nó có giá trị đời đời. Chúng ta thường nghĩ rằng phục vụ mà mong có phần thưởng thì đó không phải là phục vụ có động cơ chính đáng. Tuy nhiên Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trong mong cái phần thưởng của Chúa Chúng ta nhớ là trông mong phần thưởng của Chúa chứ không phải là trông mong phần thưởng của con người nha. Trông mong phần thưởng của Chúa đó là một cái động cơ hết sức tốt đẹp. Vì phần thưởng chính yếu là làm cho Chúa được vui lòng, làm cho Chúa được vinh hiển. Và người trông mong phần thưởng của Chúa chấp nhận cái gian lao ở trên trần gian này. Người đó không trông mong được con người ghi nhận hay khen thưởng, nhưng trông mong được Chúa vui lòng về Chúa được vinh hiển. Quý ông bà anh chị em có trông mong được Chúa ban thưởng hay là không? Quý ông bà anh chị em và chính mình tôi đã làm gì cho Chúa với những gì Chúa đã ban cho chúng ta chưa? Xin Chúa giúp cho chúng ta trung tín trong sự phục vụ Chúa, vì được sự vui mừng, được sự tin cậy của Chúa ban cho và được Chúa khen, đó là phần thưởng lớn nhất ở trong cuộc đời của mỗi một chúng ta. Ngài sẽ yêu mến ngươi, ban phước cho ngươi, gia tăng ngươi, ban phước cho con cái ngươi, cho thổ sản ngươi, cho ngũ cốc, rượu và dầu của ngươi, cho lứa đẻ của bò cái, chiên cái, ngươi sai đông ở trên đất mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Đó là lời của Chúa phán ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 7 câu 13 với những người trung tín trong sự hầu việc Chúa. Và một điểm nữa chúng ta nhìn thấy Chúa nói về người đầy tớ biến nhát ở trong câu 18, câu 24 đến câu 30 như thế nào. Ở đây Chúa cho chúng ta biết người đầy tớ giữ về biến nhát là người đầy tớ không chịu làm việc, không đem kết quả cho chủ. Ở trong câu 18 chép rằng người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Chúng ta thấy rằng ở đây người đầy tớ biến nhát có cái nhìn sai về ông chủ của mình. Người này đến phân trần rằng ở trong câu 24, lạy Chúa, Chúa biết tôi, xin lỗi, lạy Chúa, tôi biết rằng Chúa là người nghiêm nhặt, có nghĩa là khắt khe, gặt ở trong chỗ mình không gieo và lượm lặt trong chỗ mình không rải ra. Nhưng mà thưa quý ông ạ, anh chị mi dấu, Đức Chúa Trời có phải là người khắt khe, gặt trong chỗ Ngài không gieo ra không? Thưa không. Chúa ban hết mọi sự cho chúng ta, thậm chí đến con một của Chúa, Chúa cũng ban cho chúng ta. Thì có điều gì mà Chúa không còn ban cho chúng ta, thưa quý ông bà anh chị mi dâu? Vì vậy chúng ta cần phải hiểu đúng về Chúa của chúng ta. Có ai trong chúng ta cứ thích nhận lãnh nhưng mà không chịu làm lợi ra cho Chúa hay là không? Ở trong câu 29 đến câu 30, Chúa Giêsu phán rằng vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cắt luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đầy tớ biến nhát bị chú quở trách và hình phạt. Và thưa quý ông bà anh chị mi dâu, ở đây Chúa cho chúng ta thấy rằng một người được Chúa giao cho ân tứ, dù có lẽ là nhỏ nhất, nhưng nếu không cày ơn Chúa để sống ích lợi cho Chúa thì cũng sẽ giống như người đầy tớ biến nhát, bị chủ lên án là gian ác và biến nhát. Ở đây không làm trộn cái trách nhiệm thì bị phạt. Và cái người nhận một ta lăng này đã đem cái ta lăng đó đi chôn rồi đem trả lại cho Chúa. Chúa quở phạt người đầy tớ này bởi vì biến nhát trong sự phục vụ Chúa cũng có tội như là một cái hành động gian ác. Vấn đề ở đây là sự tận tình, hết lòng trung tín chứ không phải là nhiều hay ít. Chúng ta thấy rằng nếu mà người đầy tớ nhận một ta lăng cũng đem làm lợi ra được một ta lăng nữa thì chắc chắn chủ cũng sẽ khen thưởng giống như là chủ đã khen thưởng hai người đầy tớ kia. Bởi vì tất cả đều làm lợi ra. Và đó là điều mà Chúa cũng mong đợi nếu mà chúng ta là con dân của Chúa. Chúa mong đợi cái sự trung tín trong việc hoàn tất cái trách nhiệm Chúa giao cho chúng ta. Và cái sự xử phạt thứ hai mà người đầy tớ biến nhát phải nhận lãnh đó là bị cắt đi cái phần trách nhiệm phục vụ Chúa. Người này được giao cho một ta lân nhưng không làm lời ra cho Chúa thì lại bị lay lại. Người đó mất tất cả, cơ hội đã qua thì giờ đã hết, và khả năng cũng sẽ không còn nữa. Đó là một cái điều hết sức đau đớn, thưa quý ông bà anh chị dâu. Và cái điểm thứ ba mà người đầy tớ biến nhát bị nhận lãnh, đó là bị kể là đầy tớ vô ích và bị ném ra ngoài. Thưa quý ông bà anh chị dâu, không có gì đau đớn hơn là một người khi bị cho là vô ích, chỉ đáng ném ra ngoài mà thôi. Vì vậy mà xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay đến với mọi chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta mọi điều chúng ta đang có là do Chúa ban cho chúng ta, Chúa giao cho chúng ta quản lý, và Chúa muốn chúng ta hãy làm lợi ra cho Chúa, để những gì chúng ta đang có chúng ta dùng để làm sao cho Chúa đẹp lòng, làm sao cho danh của Chúa được vinh hiển. Khi ấy chúng ta sẽ được Chúa khen là đầy tớ ngay lành trung tín. Được Chúa khen là đầy tớ ngay lành trung tín, bao nhiêu đó là quá đủ rồi, phải không thưa quý ông bà anh chị em yêu dấu? Đúng ra chúng ta không phải là mong được khen, nhưng mà bởi vì chúng ta làm cho Chúa thỏa lòng vì chúng ta, đó là cái phần thưởng lớn hơn hết, thưa quý ông bà anh chị em yêu dấu. Tôi tưởng rằng khi chúng ta nhìn thấy Chúa ở trên trời mỉm cười khi nhìn chúng ta, đó là một cái điều mà không có cái gì trên trần gian này có thể sánh bằng, thưa quý ông bà anh chị em yêu dấu. Và khi chúng ta trung tín với Chúa, trong sờ với Chúa, Chúa sẽ lập chúng ta coi sóc nhiều. Tức là Chúa ban cho chúng ta ơn càng thêm ơn. Không có điều gì quý báu bằng. Và rồi khi chúng ta trung tín với Chúa, trong sờ với Chúa, chúng ta sẽ được hưởng sự vui mừng của Chúa. Đó là sự vui mừng thánh khiết, trung tín, trọn vẹn. Và không ai có thể tìm thấy sự vui mừng như vậy ở trong cái cuộc đời này, thưa quý ông bà anh chị em yêu. Không ai có thể cướp lấy khỏi chúng ta sự vui mừng đó. Ngay bây giờ chúng ta được nếm trải cái hương vị thiên đàng khi chúng ta nghĩ đến cái sự vui mừng mà Chúa đã dành, Chúa đang dành cho chúng ta ở trong nước thiên đàng vinh hiển. Và chắc chắn phần thưởng đó Chúa đang dành sẵn cho chúng ta ở trên trời. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ biết khư khư giữ lấy những gì Chúa ban cho chúng ta, khả năng, tài năng, cơ hội, thì giờ không biết là tài sản của chúng ta nữa, mà không biết sống đẹp lòng Chúa, không biết làm ích lợi cho công việc nhà Chúa, thì chúng ta sẽ có thể bị Chúa lên án là gian ác và biên nhang, bởi vì chúng ta không làm trọn cái trách nhiệm mà Chúa đã giao cho chúng ta. Chúng ta sẽ bị cắt đi, sẽ bị lấy lại. Chúa có thể ban cho chúng ta thì Chúa có thể lấy lại. Nếu chúng ta không trung tín với Chúa, Chúa có thể lấy lại những gì Chúa đang cho chúng ta, Chúa đã cho chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em yêu. Và điều đau đớn nữa, đó là bị kể là đầy tớ vô ích và bị ném ra ngoài. Ở trong mùa Giáng sinh này, hội thánh của chúng ta sẽ có cơ hội để truyền giảng, để bày tỏ danh Chúa cho những người chưa biết Chúa. Và thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, đêm 19 tháng 12 này là đêm thánh nhạc Giáng sinh và chia sẻ niềm tin. Tôi ước ao rằng không một ai trong hội thánh của chúng ta nghĩ rằng đây là công việc của mục sư, đây là công việc của ban truyền giảng, đây là công việc của ban chấp hành hội thánh. Nhưng mà thưa, đây là công việc mà Chúa giao cho mỗi một chúng ta là con cái của Chúa trong hội thánh. Vì vậy tôi xin mời tất cả mỗi một con cái của Chúa chúng ta trung tín, mỗi một người đều tham gia chương trình tối 19 tháng 12. Đó là điều trước hết chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho mình trung tín đến để dự chương trình cùng với hội thánh. Và điều thứ hai, xin Chúa cho mỗi một con cái của Chúa cậy ơn Chúa, mời thân hữu của mình và cầu nguyện cho thân hữu của mình để nhiều người chưa biết Chúa họ sẽ đến dự chương trình này, họ được biết Chúa, họ được Chúa cứu chuộc trở lại làm con cái giáo của Chúa. Và đó là điều Chúa đang mong mỏi nơi mỗi một chúng ta, thưa quý ông bà anh chị bây giờ. Nguyện xin lời của Chúa đến với chúng ta buổi sáng hôm nay. Xin kính mời hội thánh cùng nhà đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa vì lời của Chúa đến với chúng con buổi sáng hôm nay. Xin giúp cho chúng con mỗi một người trung tín trong sự phục vụ Chúa, vì được vui mừng ở trong Chúa, được Chúa tin cậy, được Chúa khen. Đó là phần thưởng lớn nhất, phần thưởng mà chúng con ao ước nhất trong cuộc đời của mình. Chúa ơi, xin cho điều mong ước hơn hết của chúng con là sống như thế nào để Chúa đẹp lòng, sống như thế nào để danh của Chúa được vinh hiển, sống như thế nào để cho nhiều người khác được biết đến Chúa, được trở lại với Chúa, được cứu như một chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa nhắc nhở lời của Chúa cho chúng con để sống mỗi ngày với lời Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng con tạ ơn Chúa và hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.